Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ 6 ngày 26 tháng 2 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 để thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, đội ngũ giáo viên của toàn ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên đã có nhiều phương pháp sáng tạo phù hợp để có những tiết dạy chất lượng giúp việc học trực tuyến mang lại hiệu quả.
Trong không khí sôi nổi hăng hái của thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021, đã có những tấm gương xung phong tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Và chàng thanh niên Bế Tiến Thịnh, sinh năm 1995, công dân tổ 21 phường Phan Đình Phùng là một trong những điển hình. Sau đây là nội dung chi tiết. Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, thông tin hướng dẫn và giải đáp một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại hội nghị trực tuyến do Bộ Nội vụ tổ chức sáng 25 tháng 2, ông Đặng Cao Đức, Phó Vụ trưởng Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương cho biết. Theo hướng dẫn 36 của Ban Tổ chức Trung ương, độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với nhân sự là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, cả chuyên trách và không chuyên trách phải đủ tuổi công tác 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất chọn 1 nhiệm kỳ. Trường hợp giới thiệu tái cử phải còn đủ tuổi công tác chọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ, 30 tháng trở lên. Nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp thực hiện theo phương án nhân sự do cấp ủy chuẩn bị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, gắn với công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Độ tuổi tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được xác định. Thời điểm cán bộ, công chức, viên chức lần đầu ứng cử là nam, sinh từ tháng 2 năm 1966, nữ sinh từ tháng 1 năm 1971 trở lại đây. Nhân sự tái cử, nam sinh từ tháng 8 năm 1963, nữ sinh từ tháng 7 năm 1968 trở lại đây. Những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân là cán bộ quân đội, công an, thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật Công an Nhân dân. Một điểm mới được bổ sung trong hướng dẫn 36 về tiêu chuẩn, điều kiện của đại biểu Quốc hội chuyên trách và đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyên trách là người giới thiệu để bầu đại biểu Quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu Quốc hội chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh thứ trưởng hoặc tương đương trở lên. Ở địa phương, phải là các chức danh giám đốc sở, ngành và tương đương trở lên, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh, giám đốc Công an tỉnh và tương đương trở lên. Về nội dung đại biểu Quốc hội chuyên trách tiếp tục giữ chức vụ và tham gia công tác khi đến tuổi nghỉ hưu, hướng dẫn 36 nêu rõ. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khi đến tuổi nghỉ hưu được giữ chức vụ công tác đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Đại biểu Quốc hội chuyên trách ở địa phương khi đến tuổi nghỉ hưu thì thôi giữ các chức vụ và tiếp tục làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đến hết nhiệm kỳ. Cũng tại hội nghị, ông Phan Văn Vượng, Phó trưởng Ban Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết thêm, đối với nhân sự là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước, việc giới thiệu ứng cử phải thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, Nhà nước. Đối với người ngoài Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị và chịu trách nhiệm về kết luận của mình. Về nội dung nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, người được tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nộp 2 bộ hồ sơ ứng cử tại Hội đồng Bầu cử Quốc gia qua tổ giúp việc tiểu ban nhân sự của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, địa chỉ Nhà Quốc hội, số 1, đường Độc Lập, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. người được cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và người tự ứng cử đại biểu Quốc hội nộp hai bộ hồ sơ ứng cử tại Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi mình cư trú hoặc công tác thường xuyên. Người ứng cử được cơ quan, tổ chức, đơn vị, thôn, tổ dân phố giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và người tự ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nộp một bộ hồ sơ tại Ủy ban bầu cử ở đơn vị hành chính mình ứng cử. Thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026 trong giờ hành chính các ngày trong tuần bắt đầu từ 22 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021. Ủy ban bầu cử các cấp có trách nhiệm thông báo công khai địa điểm và thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương. Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo đúng các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của địa phương. Đối với các hội nghị hiệp thương, việc mời và xác định số lượng thành phần có thể thực hiện thông qua hình thức điện thoại, email, tin nhắn hoặc mạng Zalo, Viber. Những nơi có số đại biểu tham dự hội nghị trực tiếp đạt trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập thì tổ chức hội nghị tập trung, nhưng phải đảm bảo các biện pháp chống dịch. Những nơi đang áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội, cách ly xã hội mà số đại biểu tham dự trực tiếp không đạt trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập thì có thể tổ chức hội nghị trực tuyến hoặc gửi phiếu lấy ý kiến đến các thành phần được triệu tập tham dự hội nghị.
Ngày 26 tháng 2, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 để thông qua nhiều nội dung quan trọng. Các đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Thường vụ Thành ủy. Nhìn chung, nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm thường xuyên, đến nay chưa xác định trường hợp ca bệnh nào trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập 3 chốt kiểm tra liên ngành, kiện toàn lại 401 tổ tự quản tại 32 phường xã, thành lập khu cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, đánh giá chính xác nguy cơ theo từng giai đoạn để triển khai các biện pháp phù hợp, đảm bảo nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sĩ phục vụ công tác phòng chống dịch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không chủ quan, hiểu sai hoặc hoang mang trước dịch bệnh. Ra soát lập danh sách người đến, về từ vùng dịch, yêu cầu khai báo y tế trung thực theo quy định, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho học sinh đi học trở lại. Về tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn đã và đang được triển khai tích cực, đúng thời gian quy định. Hiện nay ở cấp thành phố và phường xã đều đã thực hiện xong hiệp thương lần 1 và tổ chức họp điều chỉnh cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các phường xã nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai các nhiệm vụ công tác bầu cử theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ theo đúng quy định của luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2015. Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tóm tắt 6 đề án thuộc công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025, kế hoạch phát triển đảng viên mới năm 2021 và thực hiện công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp đón gần 2.000 lượt khách đến liên hệ làm việc cùng bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tuy nhiên, công tác phòng chống dịch COVID-19 luôn được bệnh viện đảm bảo đúng quy định. Bệnh viện chỉ để một lối vào duy nhất tại khu vực khoa khám bệnh. Theo đó, các trường hợp khi đến liên hệ làm việc, khám chữa bệnh đều phải thực hiện khai báo y tế theo mẫu tờ khai do đơn vị cung cấp. Để việc khai báo y tế được thuận lợi, nhanh chóng, bệnh viện đã điều động thêm các điều dưỡng viên, bảo vệ, hướng dẫn người dân đến các vị trí khai báo và điền các thông tin vào tờ khai. Trong đó yêu cầu phải lưu lại địa chỉ thường trú, số điện thoại để tiện liên hệ trong trường hợp cần thiết. Những trường hợp không có yếu tố dịch tễ về từ vùng dịch, không có biểu hiện của dịch bệnh được đóng dấu chứng nhận đã qua sàng lọc để tiện theo dõi tại các khoa phòng, rồi mới được vào làm thủ tục khám chữa bệnh, làm việc. Đối với những trường hợp có các triệu chứng như ho, sốt, khó thở, phải đi theo lối riêng để đến khu tiếp đón riêng biệt. Các trường hợp này được khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm trường hợp cần thiết. Trong quá trình khám chữa bệnh, bệnh viện đã áp dụng nghiêm các biện pháp phòng ngừa cho cán bộ y tế trong toàn bệnh viện, đặc biệt đối với cán bộ y tế hàng ngày điều trị và chăm sóc người bệnh nghi ngờ. Tổ chức khử khuẩn thường xuyên và định kỳ các khu vực có nguy cơ cao như khu sàng lọc, khu cách ly, khoa khám bệnh, khoa cấp cứu. Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh trong báo cáo dịch, giám sát và phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động của các tổ phản ứng nhanh, sẵn sàng phương án về mở rộng điều trị cho 200 bệnh nhân nghi ngờ xác định bệnh dịch COVID-19. Đến thời điểm này, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên chưa phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19.
Ngày 24 tháng 2, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Cẩm phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tổ chức đoàn đến thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ, nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19, nút giao Tân Long và Sở Chỉ huy khu vực cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Tại hai điểm đến thăm, đoàn đã tặng tiền mặt trị giá 19 triệu đồng, tặng các nhu yếu phẩm trị giá hơn 3 triệu đồng và tặng gần 70 suất ăn do nhà hàng Tân Huệ nằm trên địa bàn xã Sơn Cẩm nấu. Đồng thời, đoàn đã hỏi thăm sức khỏe, chia sẻ những khó khăn vất vả của lực lượng tham gia trực chốt và bảo đảm an toàn khu vực cách ly tập trung, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ vượt qua khó khăn, chung tay ngăn chặn, kiểm soát các nguồn lây từ các tỉnh có dịch vào thành phố, góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Thái Nguyên.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên từ ngày 1 tháng 2 năm 2020 đến nay, cùng với nhiều địa phương trong cả nước, ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên lại tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến. Và để nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến, đội ngũ giáo viên của toàn ngành lại nỗ lực ngày đêm với nhiều phương pháp sáng tạo phù hợp để có những tiết dạy chất lượng, giúp việc học trực tuyến mang lại hiệu quả. Bài viết "Nỗ lực duy trì có hiệu quả công tác dạy học trực tuyến trên địa bàn" của tác giả Hương Mai sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thường có mặt tại trường từ rất sớm để chuẩn bị cho tiết dạy trực tuyến là cách đội ngũ giáo viên của trường tiểu học Túc Xuyên tạo nên một tiết học chất lượng và hiệu quả mỗi ngày. Trong quá trình dạy học, mọi tiết học đều được đồng bộ với máy chiếu để tiện cho việc quản lý học sinh cũng như nâng cao chất lượng dạy học. Ngoài thời gian chuẩn bị giáo án cho các tiết dạy trực tuyến, đội ngũ giáo viên của nhà trường còn dành nhiều thời gian soạn giáo án để quay video một số môn học như thể dục, âm nhạc, mỹ thuật hay một số môn học khác để gửi đường link cho học sinh học bài theo hướng dẫn. Để nâng cao chất lượng ghi hình các video bài giảng cũng như nâng cao chất lượng các bài học trực tuyến, nhà trường đã đầu tư máy quay, các thiết bị bổ trợ để nâng cao chất lượng ghi hình các video bài giảng. Chia sẻ về việc dạy học trực tuyến của nhà trường cũng như mong muốn để nâng cao chất lượng dạy trên, cô giáo Bùi Thị Oanh, giáo viên dạy khối 4 và cô giáo Phạm Quỳnh Trang, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Được sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường về công tác dạy học phòng chống dịch COVID-19 thì giáo viên chúng tôi vừa thiết kế và giảng dạy bài dạy trên phần mềm Zoom. Ngoài ra thì chúng tôi còn dạy học trực tuyến qua phần mềm Zoom. Và khi học trực tuyến qua lớp học trực tuyến Zoom này thì học sinh cũng rất là vui vẻ, phấn khởi bởi vì học sinh được nhìn thấy cô giáo và thấy các bạn. Phụ huynh thì 100% phụ huynh có điện thoại thông minh và họ hết lòng ủng hộ các con, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các con học. Và khi dạy học qua những phần mềm này cũng như là qua phòng học trực tuyến này thì phụ huynh cũng rất yên tâm khi mà thấy cô trò hàng ngày thường xuyên liên lạc với nhau, thường xuyên trao đổi bài. Học sinh vì vậy là học sinh vẫn cập nhật và tiếp thu bài được hàng ngày.
Chúng tôi tiến hành là xây dựng thời khóa biểu để làm sao mà đảm bảo được cái thời lượng học trực tuyến nó cũng không giống như là thời lượng học ở trên lớp đấy, để đảm bảo cho học sinh và giáo viên không bị quá tải và không quá áp lực. Đấy, và cũng đảm bảo cái việc là học sinh tạm dừng đến trường chứ không dừng việc học. Đấy, và chúng tôi cho rà soát học sinh để xem những học sinh nào mà không tham gia được dạy học trực tuyến thì chúng tôi có những phương án và biện pháp để giúp đỡ các em. Chúng tôi có đội ngũ giáo viên rất là nhiệt tình. Các đồng chí nhạy bén trong công tác là tiếp cận công nghệ thông tin trong cái việc dạy học trực tuyến. Và cái mong muốn của chúng tôi là được tăng cường về cơ sở vật chất, và đặc biệt là trong cái thời kỳ mà dịch bệnh bùng phát như thế này thì chúng tôi muốn là các cấp lãnh đạo quan tâm và tạo điều kiện cho các nhà trường là cung cấp các tài khoản phần mềm để làm sao mà đảm bảo được cái cố định cho các lớp học, là học sinh sẽ cố định trong một lớp và giáo viên sẽ là người ra vào cái lớp đó và ổn định đường truyền về mạng Internet, thì đó là cái mà chúng tôi rất cần.
Dù học sinh nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch và học bài bằng hình thức trực tuyến, nhưng 100% đội ngũ giáo viên của trường tiểu học Núi Voi vẫn có mặt thường xuyên ở trường, thậm chí cả ngày nghỉ để soạn giáo án và dạy học trực tuyến. Vì đối tượng là học sinh tiểu học nên việc tương tác với cô qua hình thức học trực tuyến có hạn chế hơn so với học sinh trung học cơ sở. Do đó, đội ngũ giáo viên nhà trường phải luôn sáng tạo trong việc soạn giáo án, tìm ra các phương pháp xây dựng video bài giảng phù hợp. Sau mỗi bài, các cô lại chấm bài và nhận xét cho từng học sinh. Để không ảnh hưởng tới công việc của phụ huynh trong giờ hành chính, mà vẫn đảm bảo việc thông tin về tình hình học tập của con thường xuyên, đội ngũ giáo viên của nhà trường còn tổ chức phòng họp Zoom với phụ huynh 1 tuần 2 lần để thông tin và trao đổi kịp thời những tồn tại của các con, giúp phụ huynh kịp thời cùng với giáo viên điều chỉnh và chỉ bảo con. Nói về sự vất vả của quá trình chuẩn bị bài giảng trực tuyến so với bài giảng trực tiếp trên lớp, cô giáo Dương Thị Thu Hương, giáo viên của nhà trường cho biết.
Để có được một bài giảng trực tuyến hoàn chỉnh thì phải trải qua rất nhiều bước. Trước tiên chúng tôi sẽ họp tổ chuyên môn và sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người. Một người sẽ soạn thảo trên văn bản Word, kịch bản chi tiết. Một người sẽ soạn thảo trên phần mềm trình chiếu PowerPoint. Sau đó câu cuối cùng là sẽ phải thu âm trên phần mềm Loom. Và đặc biệt cái phần thu âm trên phần mềm Loom thì sẽ rất vất vả, bởi vì khi thu âm cần có một không gian yên tĩnh. Có những lúc mà chúng tôi phải chọn vào thời điểm nửa đêm, 1-2-3 giờ sáng để làm, để không có những tạp âm nhưng hoặc cắt kép cái video đấy rất là mất nhiều thời gian. Đấy, đặc biệt là đối với tiết khoa học của lớp 4, lớp 5 thì phải có những thí nghiệm để học sinh quan sát trực tiếp mới chiếm lĩnh được kiến thức. Do vậy giáo viên phải quay đi quay lại cái thí nghiệm đó nhiều lần mới ghép vào bài giảng để có một bài giảng hoàn chỉnh đưa đến cho học sinh.
Còn chị Nguyễn Hiền Thương, phụ huynh học sinh trường tiểu học Núi Voi, cho biết về hiệu quả của việc dạy học trực tuyến với các con của mình.
Là phụ huynh của 2 con thì tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian cho các con. Và rất là may mắn là các cô giáo luôn luôn là động viên, cũng như là cô dành rất là nhiều thời gian cho các con. Ngoài cái việc mà học trực tuyến, học Zoom thì cô cũng cung cấp rất là nhiều những cái tài liệu, ví dụ như là học trên YouTube. Tôi thấy các cô rất là vất vả, bởi vì là vừa giao bài, xong đó là các cô lại phải chữa bài. Sau khi mà gửi bài xong thì các cô sẽ lập tức là các cô sẽ xem là con làm thiếu phần nào, làm chưa đúng phần nào để mà phụ huynh sẽ chỉ bảo cho các con. Vì vậy mà tôi thấy rằng cái việc học online như thế này thì thực sự rằng là cũng là một cái giải pháp rất là tốt. Ngoài cái việc mà trực tiếp với các cô thì chúng tôi vẫn cứ tham gia các cái hoạt động Zoom với cô giáo. Thì đây cũng là một cái hoạt động mà giúp cho phụ huynh có thể chia sẻ rất là nhiều với cô giáo. Ví dụ như là gia đình có những cái việc hay là điều kiện về cái trang thiết bị nó không đủ, hay là các con có những cái vướng mắc như thế nào. Đặc biệt là năm nay con tôi thì đang học lớp 4, thế nên là có rất là nhiều những cái kiến thức khó. Thì cũng là một cái buổi để chúng tôi có thể chia sẻ và cũng học hỏi thêm về cô giáo cũng như là các phụ huynh khác làm thế nào để sắp xếp thời gian cho hợp lý nhất.
Năm học 2019-2020, trường Trung học cơ sở Thịnh Đức, một trường vùng xa của thành phố, đã đầu tư mua tài khoản dạy học trực tuyến. 7 giáo viên của nhà trường cũng tự bỏ kinh phí cá nhân mua tài khoản để đảm bảo về thời gian cho việc ôn luyện và bồi dưỡng thêm cho học sinh sau các tiết học trực tuyến chính khóa, các tiết học trên lớp khi hết dịch. Do đối tượng là học sinh trung học cơ sở, nên việc quản lý các giờ học trực tuyến cũng như sử dụng các thiết bị, phương tiện dạy học được đảm bảo thông qua thời khóa biểu cố định được nhà trường xây dựng và gửi cho phụ huynh trước mỗi tuần. Với những nỗ lực trên, nhà trường được ngành giáo dục đào tạo thành phố đánh giá cao về công tác dạy và học trực tuyến trong thời gian học sinh tạm nghỉ học vì dịch COVID-19. Nói về việc ứng dụng các phần mềm dạy học trực tuyến của nhà trường, cô giáo Dương Thu Hằng, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Thịnh Đức cho biết.
Khi mà có cái lịch là nghỉ tạm học sinh tạm dừng đến trường thì nhận được cái sự chỉ đạo của các cấp thì nhà trường cũng đã xây dựng các phương án để ổn định đường truyền cũng như là ổn định để các thầy cô giáo có thể kết nối dạy học với học sinh. Đội ngũ giáo viên nhà trường thứ nhất là trẻ này, nhiệt tình và rất là tâm huyết với nghề. Cho nên ngoài cái việc mà lên lớp dạy hàng ngày thì các thầy cô cũng rất là chịu khó sưu tầm những cái tài liệu mà có thể là chưa đến giờ học ấy, thì các thầy cô có thể cho các em được khởi động trước giờ học, cho nên các em tạo hứng thú rất là lớn cho các em trong quá trình học tập trực tuyến.
Có thể thấy, việc tích cực chủ động của toàn ngành giáo dục đào tạo nói chung cũng như sự nỗ lực quyết tâm của các nhà trường và đội ngũ giáo viên cho công tác dạy học trực tuyến trong thời gian cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19 đã góp phần duy trì ổn định, hiệu quả công việc dạy và học trên địa bàn, đồng thời chung tay cùng các cấp ngành phòng chống dịch hiệu quả.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngay sau những ngày vui xuân đón Tết, tranh thủ thời tiết nắng ấm, bà con nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang tích cực xuống đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân. Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ gieo cấy đã đạt khoảng 80% diện tích so với kế hoạch. Tổng diện tích cấy lúa xuân năm nay của thành phố Thái Nguyên là trên 2.500 ha, với các giống chủ yếu như lúa lai H37, VT404, SIN98, các giống lúa thuần như DQ11, Hương Thơm Kinh Bắc, v.v. Để vụ xuân năm nay đạt kết quả cao, thành phố đã tiếp tục hỗ trợ gieo giống lúa chất lượng cao cho bà con nông dân với diện tích gần 500 ha, chỉ đạo các phường xã, đơn vị chức năng hướng dẫn bà con nông dân tích cực đưa cơ giới hóa vào sản xuất để giải phóng sức lao động, đồng thời lựa chọn và bố trí cơ cấu giống theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, mở rộng diện tích gieo cấy các giống lúa chất lượng cao, khuyến khích nông dân sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hữu cơ.
Chiều 25 tháng 2, phường Trương Vương tổ chức đoàn đến thăm động viên công dân Nguyễn Thành Lộc, sinh năm 2001, ở tổ 3 phường Trương Vương. Đây là thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021 của phường. Tại đây, đoàn đã tặng quà cho quân tư trang và động viên công dân giữ sức khỏe, yên tâm lên đường nhập ngũ, phấn đấu rèn luyện thật tốt trong môi trường quân đội, lập nhiều thành tích góp phần giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Đoàn cũng trao đổi thông tin về những chế độ chính sách được hưởng theo quy định của một tân binh, hướng dẫn cho công dân khai báo y tế trong thời gian qua. Bày tỏ vui mừng phấn khởi trước sự quan tâm động viên của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường, công dân Nguyễn Thành Lộc hứa khi vào quân ngũ sẽ rèn luyện phấn đấu tốt để tô thắm thêm truyền thống cách mạng của quê hương. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí tưng bừng phấn khởi của thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021, đã có những tấm gương xung phong tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc. Và chàng thanh niên Bế Tiến Thịnh, sinh năm 1995, công dân tổ 21 phường Phan Đình Phùng, là một trong những điển hình.
Bế Tiến Thịnh xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng, có ông ngoại là cán bộ tiền khởi nghĩa. Từ bé, Thịnh thường được ông kể về những chiến công hiển hách của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Vì thế, Thịnh luôn ước mơ được trở thành chiến sĩ của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Học xong cấp 3, Thịnh tình nguyện viết đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, do không đủ cân nặng, nên năm đó Thịnh không trúng tuyển. Đến nay, sau khi tốt nghiệp khoa Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Thái Nguyên và đã có vợ cùng con nhỏ 5 tháng tuổi, nhưng Thịnh vẫn muốn lên đường nhập ngũ để được đóng góp sức trẻ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước ngày lên đường, dù có hơi chút hồi hộp, nhưng Thịnh hoàn toàn yên tâm tin tưởng bởi cả gia đình, các đoàn thể chính trị, tổ dân phố, bạn bè đều động viên và ủng hộ quyết định của mình. Thịnh chia sẻ.
Đi xa thì mình cũng nhớ vợ, nhớ gia đình. Mà khi con độ tuổi đang trải qua những cái bước khôn lớn thì mình không được chứng kiến thì cũng rất là buồn. Nhưng mà vì sứ mệnh ở trên vai của người đàn ông thì mình cố gắng mình vượt qua những cảm xúc đó, mình kìm nén lại. Và trong quân đội thì em sẽ cố gắng hoàn thiện tốt bản thân để mình còn là một người chiến sĩ tốt, và phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng.
Bà Bế Thị Kim Thanh, mẹ đẻ của Thịnh tâm sự. Bà là mẹ đơn thân, một mình nuôi con khôn lớn. Giờ bà cũng rất vui khi con trai đã trưởng thành và có những suy nghĩ chín chắn tích cực. Thịnh nhập ngũ, gia đình cũng thiếu đi bóng dáng của một người đàn ông, nhưng bà Thanh vẫn động viên con yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi vào quân ngũ. Bà Thanh nói:
tôi là con của người lính cho nên là tôi biết nỗi vất vả của người lính. Cho nên tôi cũng bảo cháu là vào bộ đội là vất vả, thế nhưng mà yên tâm. Bởi vì mẹ tuy là cũng có tuổi nhưng mà vẫn có thể là ở nhà để lo mọi việc. Cho nên là con cứ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Chị Nguyễn Thị Hạnh, vợ của Thịnh chia sẻ, mặc dù vợ chồng mới lấy nhau được hơn một năm, nhưng việc tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của mọi công dân. Đây cũng là niềm vinh dự cho gia đình. Vì vậy, chị đã động viên để anh yên tâm lên đường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người lính.
Em cũng rất là tự hào khi chồng mình tương lai là một quân nhân của đất nước. Thì em cũng mong là chồng vào đấy thì sẽ rèn luyện để cống hiến cho đất nước. Và anh cứ yên tâm là ở nhà sẽ có bà cùng với lại vợ con sẽ luôn vững vàng để cho anh yên tâm tâm rèn luyện.
Trong mùa tuyển quân năm nay, thành phố Thái Nguyên có 26 thanh niên tình nguyện xung phong lên đường nhập ngũ. Và Thịnh là một trong những trường hợp đặc biệt nhất. Bởi ngoài việc đã có gia đình và con mới 5 tháng tuổi, Thịnh còn phải phẫu thuật tật khúc xạ về mắt để đủ điều kiện nhập ngũ. Trước khi lên đường, anh đã được địa phương lựa chọn tham gia học lớp đối tượng nhận thức về Đảng và được Thành đoàn Thái Nguyên tặng giấy khen. Anh Vũ Xuân Quang, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Phát Đình Phùng cho biết.
Trong suốt một cái quá trình làm công tác quân sự và cũng như công tác tuyển quân, thì đối với năm nay thì bản thân tôi cảm thấy là thanh niên phường Phan Đình Phùng thì có công dân Bế Tiến Thịnh là một đoàn viên thanh niên đã học hết chương trình đại học. Mặc dù gia đình cũng rất neo người và với hoàn cảnh là cũng mới xây dựng gia đình và có con nhỏ. Nhưng đối với công dân Bế Tiến Thịnh thì cũng đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây cũng có thể nói là một tấm gương để cho tuổi trẻ thành phố nói chung và tuổi trẻ phường Phan Đình Phùng noi theo học tập.
Chặng đường quân ngũ chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn thử thách, nhưng với tinh thần tình nguyện, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của Tổ quốc. Tin tưởng Thịnh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành quân nhân tiên phong, gương mẫu, là tấm gương sáng cho nhiều đoàn viên thanh niên noi theo. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 26 ngày 27 tháng 2 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang: đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn: rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách: giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế: thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập đài thái nguyên.vn hoặc thái nguyên city.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.